Công chúa Ngoạn Thiềm và kế mỹ nhân của Trần Thủ Độ. Khi nhà Trần mới được thành lập, Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng là hai thế lực lớn nhất vào nhà Lý chống lại triều đình. Vì không thể đối phó cùng lúc với cả hai kẻ địch, Thái sư Trần Thủ Độ đã sắp đặt gả công chúa Ngoạn Thiềm cho Nguyễn Nộn để có thể dụ hàng thế lực chống đối này. Nguyễn Nộn là người xã Phù Dực, huyện Tiên Du, nay là xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội. Theo phả hệ họ Nguyễn, Nguyễn Nộn là cháu năm đời của định quốc công Nguyễn Bạc, thời nhà Đinh. Theo những tư liệu được ghi lại trong Đại Việt Sử Lược, thì Nguyễn Nộn là người có gương mặt đẹp trai, lại có lòng bao dung, tính bình thản, thanh thoát. Cho đến nay, sử sách chép không thống nhất về xuất thế của Nguyễn Nộn. Nguyễn Nộn vốn là bộ tướng của tướng Trần Tự Khánh. Ông đã theo Tự Khánh tham gia vào những cuộc chinh chiến với các sứ quân và chống lại cả nhà Lý từ đầu thời Lý Huệ Tông, chứ không phải tới năm 1218 mới xuất hiện trên chính trường. Năm 1223, Trần Tự Khánh chết. Em ruột là Trần Thừa và em họ là Trần Thủ Độ lên thay nắm quyền điều hành việc triều đình. Lúc này, thế quân của Nguyễn Nộn ngày càng mạnh. Năm 1225, Trần Thủ Độ chủ xướng việc nhà Trần thay nhà Lý và lo việc đánh dẹp. Tuy nhiên, bây giờ Nguyễn Nộn và Đoàn Thượng binh thế còn mạnh, chưa dễ hàng phục được. Trần Thủ Độ bèn phong cho Nộn làm Hoài Đạo Vương, chia cho các huyện Bắc Giang Thượng, Bắc Giang Hạ, Đông Ngàn. Vậy là Nguyễn Nộn cùng với một người khác là Đoàn Thượng trở thành hai lực lượng hùng mạnh đối đầu mãnh liệt với nhà Trần. Biết rõ điều này, Trần Thủ Độ tìm kế sách để có thể tiêu diệt từng thế lực một. Đang lúc lo lắng mưu toan thì cơ may đến. Tháng 12 năm 1228, Nguyễn Nộn đánh bại, giết chết Đoàn Thượng. Như vậy, kẻ thù Nguyễn Nộn đã giúp triều Trần tiêu diệt bớt đối thủ mạnh. Tuy nhiên, cũng từ buổi đó, thanh thế của Nguyễn Nộn rất lừng lẫy. Trần Thủ Độ lo lắng, chia quân chống giữ và sai sứ đem thư đến chúc mừng. Gia phong Nộn làm Hoài Đạo Hiếu Vũ Vương. Đồng thời, Trần Thủ Độ quyết định đem công chúa Ngoạn Thiềm, là con của quan phụ quốc Thái Úy Trần Thừa và là em của Trần Thái Tông, gả cho Nguyễn Nộn nhằm tìm cách tiêu diệt. Theo Việt Sử giai thoại, thì sứ mạng của công chúa Ngoạn Thiềm lúc này rất lớn. Nhiệm vụ của công chúa là phải làm sao để vừa từng bước lung lạc Nguyễn Nộn, vừa thường xuyên cung cấp tin tức về tình hình thế lực Nguyễn Nộn cho triều đình rõ, để có cách tiến hành đối phó thích hợp. Tuy nhiên, công chúa Ngoạn Thiềm không hề muốn thực hiện việc đó. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư nói rằng, Nguyễn Nộn cho xây nơi ở riêng cho Ngoạn Thiềm. Không những thế, ông còn cắt cử quân lính để canh phòng một cách cẩn mật. Điều này khiến cho công chúa Ngoạn Thiềm không sao thu thập được tin tức của Nguyễn Nộn về báo cáo với triều đình. Để xoay chuyển tình thế, thay vì tiến hành thu thập thông tin mật gửi cho triều đình, công chúa Ngoạn Thiềm phải thực hiện cách thức làm tiêu hao sinh lực địch. Vậy là, công chúa Ngoạn Thiềm cùng một toán người hầu xinh đẹp đã triệt để tận dụng sắc đẹp, khiến viên tướng háo sắc này mê mệt trong nhục dục. Tháng 3 năm 1229, Nguyễn Nộn tự xưng là Đại Thắng Vương, ham chơi buông thả, chè chén chơi bời bừa bãi. Cuối năm đó, Nguyễn Nộn ốm nặng, triều đình sai nội nhân tới hỏi thăm. Nguyễn Nộn cố gượng ăn cơm, phi ngựa để tỏ ra còn khỏe mạnh. Nhưng không bao lâu thì ông qua đời. Trần Thủ Độ thở phào nhẹ nhõm. Sau khi Nguyễn Nội mất, thì các lực lượng chống đối nhà Trần cũng dần dần bị triều đình tiêu diệt. Tuy nhiên, cũng từ thời điểm Nguyễn Nội mất, thì mọi thông tin về công chúa Ngoạn Thiềm cũng không còn được lưu lại. Công chúa Thiên Thành và mối tình của Trần Hưng Đạo. Tên gọi khác của Trần Quốc Tuấn là Trần Hưng Đạo. Ông là con trai của Trần Liễu, cháu gọi vua Trần Thái Tông, vị vua đầu tiên của nhà Trần bằng chú. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn được biết đến là vị anh hùng của dân tộc, một người đại nhân, đại nghĩa, đại dũng. Và tên tuổi của ông gắn với cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, sống mãi với muôn đời trong lịch sử Việt Nam. Thế nhưng, ít ai biết rằng, phía sau ánh hào quang và công trạng, vị anh hùng này cũng đã trải qua một đời sống riêng tư rất ngang trái, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Chuyện tình cảm của vị anh hùng này bắt đầu vào năm 1251. Lúc này Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn mới là một thanh niên 20 tuổi. Ông yêu công chúa Thiên Thành, con gái của vua Trần Thái Tông. Chú thích: có những sử liệu chép công chúa Thiên Thành, em gái vua Trần Thái Tông và Trần Liễu, tức cô ruột của Trần Quốc Tuấn. Hết chú thích. Công chúa Thiên Thành là em con chú của Trần Quốc Tuấn. Nhưng nhà Trần thời đó có quy định anh em trong họ phải lấy nhau, không được gả cho người ngoài. Nên việc Trần Quốc Tuấn đem lòng yêu thương công chúa Thiên Thành cũng là điều chấp nhận được. Tuy nhiên, oái oăm ở chỗ, lúc bấy giờ công chúa Thiên Thành đã được gả cho Trung Thành Vương, là con trai của Nhân Đạo Vương, một vị vương gia trong họ Trần. Dẫu biết như thế, nhưng Quốc Tuấn vẫn đem lòng yêu say đắm Thiên Thành, và công chúa cũng đã dành tình cảm riêng tư sâu nặng cho con trai An Sinh Vương Trần Liễu. Ngày 15 tháng 2 năm 1251, nhà vua cho tổ chức ngày hội lớn kéo dài trong 7 ngày với nhiều trò chơi khác nhau. Người trong triều, ngoài nội nườm nượp rủ nhau đến xem. Người người vui là thế, song công chúa Thiên Thành lại tỏ ra âu sầu và xuất hiện rất ít. Không ai biết nàng đang buồn vì quân vương trao tơ chưa phải lứa, gieo cầu không đúng nơi. Người mà nàng đang ôm mộng trong lòng, ngày đêm da diết nhớ về, chính là Trần Quốc Tuấn, người anh họ. Đang lúc vờ vẫn nhớ nhung, lấy cớ đau đầu, khó chịu, công chúa Thiên Thành rút khỏi đám đông, trở về chỗ ở của mình. Giữa trăng thanh gió mát, nàng ngồi trên mặt tảng đá cạnh núi non bộ gần ao sen, lòng bồi hồi nhớ về người trong mộng. Về phần Trần Quốc Tuấn, có lẽ do sống cùng công chúa từ nhỏ trong cung nên ông cũng có tình cảm đã lâu. Biết tin Thiên Thành sắp lấy chồng, ông đau khổ khôn nguôi, buồn bã. Chỉ ngày mai thôi, người mình trộm nhớ thầm yêu sẽ chính thức thành vợ người khác. Nghĩ đến đấy, Trần Quốc Tuấn quyết định mạo hiểm đến phủ đệ của Nhân Đạo Vương, nơi người yêu đang ở, những mong nhìn thấy bóng dáng nàng. Tường cao, cổng kín, lính canh cẩn mật, không có lý do gì để vào được cổng chính. Nhưng ông vẫn liều lĩnh, leo tường phía sau để đột nhập vào phủ. Giữa đêm tối, công chúa chợt thấy dáng quen quen, quay lại thì đúng là Trần Quốc Tuấn thật. Ông xuất hiện hùng tráng trong bộ võ phục ôm sát thân người, chiếc khăn trùm đầu màu xanh, gương mặt thông minh, đôi mắt tinh anh rạng ngời. Công chúa mừng rỡ và không tránh khỏi bất ngờ, quay sang hỏi lý do vì sao Quốc Tuấn tìm được mình. Ông trả lời: từ rất lâu ta đã là con người thực bên nàng nên biết lắm rồi, không cần đoán. Rồi Quốc Tuấn nhìn trăng, nhìn mây mà ví von rằng: Chuyện của đôi ta dẫu có lộ ra thì cũng như vầng trăng kia, cuối cùng cũng phải lộ khỏi mây. Nhưng dù có lộ ra để chìm xuống đáy nước, biến thành lưỡi liềm hay thành hình tròn, thì vẫn không thay đổi cái màu vàng thắm làm đẹp cho thế gian. Thiên Thành mỉm cười hạnh phúc, nhưng không tránh khỏi lo lắng chuyện tình éo le của mình sẽ không được chấp thuận. Đêm càng khuya, trăng càng sáng tỏ, thì tình cảm của đôi lứa càng nồng nàn, thắm thiết hơn. Họ quyết định vượt lên trên hôn nhân áp đặt cổ hủ, để thực hiện sự mách bảo của trái tim. Nhưng hơn ai hết, Trần Quốc Tuấn và công chúa biết rất rõ nội quy chốn cung cấm. Nếu chuyện đột nhập bị bại lộ, nhất định ông sẽ bị vu cho nhiều tội, bị đánh đến chết hoặc thủ tiêu. Vậy nên khi tới nơi, Quốc Tuấn liền sai thị nữ của công chúa Thiên Thành chạy đi báo với Thụy Bà, chị ruột của công chúa Thiên Thành và vua Trần Thái Tông, đồng thời là mẹ nuôi của Trần Quốc Tuấn. Thực ra Thụy Bà từ lâu cũng đã biết rõ tình yêu của đôi trẻ. Bà cũng có dự định tác thành cho hai người. Song dự định chưa thành thì vua đã ra lệnh kết tóc xe tơ cho Thiên Thành. Nghe tin con nuôi lâm vào tình trạng oái oăm, Thụy Bà vội vàng chạy vào cung báo với nhà vua. Không ngờ Quốc Tuấn ngông cuồng càng rỡ, đang đêm lẻn vào chỗ của Thiên Thành. Nhân đạo vương đã bắt giữ hắn rồi, e sẽ giết hắn mất. Xin bệ hạ rủ lòng thương, sai người đến cứu cho. Bà biết rằng phải nói quá lên sự việc một chút mới cứu được con nuôi, chứ thật ra nhân đạo vương chưa hay biết gì. Nghe xong, nhà vua bị sốc, nhưng là người nhân hậu, nên ông trấn tĩnh lại và sai nội nhân đi ngay trong đêm. Đến phủ đệ nhân đại vương, thấy bốn bề yên lặng, nội nhân tiến vào phòng công chúa Thiên Thành, thì thấy Trần Quốc Tuấn ở đó. Bấy giờ, nhân đạo vương mới biết. Sau đó, Trần Quốc Tuấn được đưa về cung an toàn. Trở về dinh, Trần Quốc Tuấn trình hết chuyện tình éo le của mình cho Thụy Bà biết. Vốn thương con nuôi, nên Thụy Bà tìm cách cho Trần Quốc Tuấn kết duyên cùng Thiên Thành. Sáng hôm sau, bà vào cung dâng lên nhà vua 10 mâm vàng sống và năn nỉ. Vì vội vàng quá nên không sắm được lễ vật, xin nhà vua nhận cho. Vua Trần Thái Tông không biết làm cách nào, chỉ suy tính bảo. Chuyện lỡ dở rồi, cứng nhắc với lệnh càng mang tiếng. Tốt nhất là tác thành cho chúng. Vậy là vua bất đắc dĩ phải gả công chúa Thiên Thành cho Quốc Tuấn. Để hoàn lại sính vật và tạ lỗi cho Trung Thành Vương, nhà vua đã cắt 2.000 khoảnh ruộng ở phủ Ứng Thiên, thuộc huyện Ứng Hòa, Mỹ Đức, Chương Mỹ và Thanh Oai, Hà Nội, ngày nay, cho nhân đạo vương để đền bù thiệt hại. Ngay hôm đó, đám cưới của đôi uyên ương Quốc Tuấn Thiên Thành được diễn ra. Từ đó trở đi, hai người sống bên nhau hạnh phúc và sinh được một con gái, 4 con trai. Tất cả các con của đôi uyên ương này đều là những vị tướng tài giỏi, có công lớn trong lịch sử. Người con gái đầu lòng tên là Trinh, thường gọi là Trinh công chúa, sau trở thành vợ của vua Trần Nhân Tông, tức Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng hậu, rồi sinh ra con là vua Trần Anh Tông sau này. 4 trai đều là võ tướng có tài, từng theo cha đánh đuổi quân Nguyên Mông. Đó là Trần Quốc Nghiễn, tước Hưng Vũ Vương. Ông cưới công chúa Thiên Thụy, trở thành phò mã của vua Trần Thánh Tông. Sau khi đánh đuổi quân Nguyên Mông, tháng 4 năm 1289, ông được phong làm khai quốc công. Người con kế tiếp là Trần Quốc Hiện, tước Hưng Trí Vương. Ông cũng là người có công tổ chức khẩn hoang nhiều vùng đất hoang vu của khu vực tỉnh Hải Dương ngày nay. Trần Quốc Tản, tước Hưng Nhượng Vương, khi xét công, ông được phong làm tiết độ sứ. Ông có con gái gả cho vua Trần Anh Tông, tức Thuận Thánh Hoàng Hậu, và Trần Quốc Quốc, tước Minh Hiến Vương. Ngoài ra, Trần Hưng Đạo còn có một người con gái nuôi, đó là Anh Nguyên Quận Chúa, sau là vợ của danh tướng Phạm Ngũ Lão. Trong khi Trần Hưng Đạo xông pha nơi trận mạc, bày binh lập kế đánh thắng quân thù, thì công chúa Thiên Thành là người lo toan công việc hậu cần ở hậu phương, góp phần cùng chồng đánh thắng quân xâm lược Nguyên Mông. Bà được triều đình phong là Nguyên Từ Quốc Mẫu. Cùng với Linh Từ Quốc Mẫu, vợ Thái sư Trần Thủ Độ, đây là hai người phụ nữ có đức độ, có uy tín, có công lao lớn đối với triều đình nhà Trần và được phong đến bậc quốc mẫu. Nguyên Từ Quốc Mẫu mất vào năm 1288, sau 37 năm sống hạnh phúc bên chồng, vị tướng lĩnh tài ba của quân dân Đại Việt. Sử sách viết về sự kiện này cũng có khi chê rằng đời nhà Trần, việc chung chạ đã thành cái nếp từ Thái Tông nên không tránh khỏi. Tuy vậy, ở thời đại chúng ta mà nhìn nhận thì lại thấy hành động của Hưng Đạo Vương là một sự dũng cảm, dám đấu tranh cho tình yêu của mình. Tội của Quốc Tuấn lúc ấy vừa là khi quân phạm thượng, vừa là tư thông với người đã được định đoạt hôn sự. Tuy vậy, ngài đã thoát nạn vì có Thụy Bà khéo sắp xếp, và cũng bởi Thái Tông xét tình chứ không truy cứu việc chống lệnh vua. Dù sao thì đó cũng là một may mắn cho lịch sử. Nhờ thế mới có quốc công Hưng Đạo Vương làm nên chiến công hiển hách, đánh bại quân Nguyên sau này. Theo Thiên Thành và Vũ Tiến Đức. Sự hy sinh của công chúa An Tư. Năm 1258, quân Nguyên Mông thất bại trong cuộc chiến xâm lược Đại Việt với mưu đồ mở con đường phía Nam nhằm tấn công vào Nam Tống. Đến năm 1279, Nam Tống hoàn toàn bị đội quân Nguyên Mông thôn tính. Vậy nên, mối nhục thua trận tại Đại Việt ta khiến nhà Nguyên hừng hực mưu đồ trả thù. Năm 1281, Hốt Tất Liệt đòi vua Trần Nhân Tông vào chầu. Vua Trần Nhân Tông từ chối và cử chú mình là Trần Di Ái đi thay. Vua Nguyên nhân cơ hội này phong Trần Di Ái làm An Nam quốc vương và gửi thư cho vua Trần thông báo việc lập Di Ái thay vua Trần. Ngày 27 tháng 11 năm 1281, nhà Nguyên thành lập An Nam Tuyên Úy Ty và cử Buan Thamua làm An Nam Tuyên Úy Sứ Đô Nguyên Soái, Sài Thung và Khua Ga làm phó. Khoảng đầu tháng 1 năm 1282, Sài Thung được lệnh đem hơn 1.000 quân người Hán trong quân đội Nguyên hộ tống Trần Di Ái về Đại Việt làm vua. Tuy nhiên, vua Trần Nhân Tông đã cho người đón đánh, khiến Trần Di Ái trốn về nước Nguyên, chỉ còn Sài Thung sang. Sau sự kiện này, dù nhà Trần đã nhiều lần cố gắng nhân nhượng để giữ nền hòa bình cho dân tộc, song nhà Nguyên lại không ít lần lấn tới, đưa ra những yêu sách ép buộc khó chấp nhận, như phải cung cấp binh lương cho nhà Nguyên chinh phạt Chiêm Thành. Thêm vào đó, Sài Thung cũng ngày càng trở nên hống hách hơn ngay giữa triều đình nhà Trần. Trước thái độ dứt khoát của triều đình nhà Trần, quân Nguyên đã quyết định tấn công Đại Việt ta. Quân Nguyên chia làm ba đạo tiến đánh Đại Việt. Đạo chủ lực do Thoát Hoang và Arik Khwaya chỉ huy từ Ninh Minh tiến vào Lộc Châu, nay là Lộc Bình, Lạng Sơn. Ngày 27 tháng 1 năm 1285, Dương Lịch, tức tháng 12 năm 1284. Đạo quân này chia làm hai mũi tiến quân, một do Bôn Quada chỉ huy theo đường Khâu Ôn, nay là Ôm Châu, Lạng Sơn, một do Satatai và Lý Ban Hiến chỉ huy đi theo đường núi Cấp Lĩnh, tức là từ Lộc Bình đi Sơn Động ngày nay. Đại quân của Thoát Hoang đi sau mũi thứ hai của Satatai và Lý Ban Hiến. Sau khi vượt qua ải Khả Ly, quân Nguyên tiến tiếp tới ải Động Bản. Tại đây, do thế giặc quá mạnh nên quân ta không cầm cự được. Tướng Trần Sâm bị chết. Đến ngày 2 tháng 2 năm 1285, quân Nguyên chia làm 6 mũi, ồ ạt tấn công ải Nội Bàn, nơi quân Trần tập trung một lực lượng lớn và có đại bản doanh của Trần Quốc Tuấn. Quân địch quá lớn nên quân Trần bị tổn thất tương đối nặng nề. Tướng Đoàn Thai của Đại Việt bị bắt. Trong khi đó, cánh quân của Bôn Quada đã qua ải Chi Lăng. Trần Quốc Tuấn phải thu quân về Vạn Kiếp. Một lực lượng lớn quân Trần tập trung ở Vạn Kiếp, bao gồm cả lực lượng từ Nội Bàn rút về. Phát hiện thấy Đại Việt có hơn 1.000 thuyền đóng ở gần Vạn Kiếp, Thoát Hoang liền cho quân đi tìm và đóng gấp thuyền chặn đường rút của đối phương. Ngày 11 tháng 2, thủy quân Nguyên do Ô Mã Nhi chỉ huy tấn công vào Vạn Kiếp và các trại quân Trần ở Chí Linh. Đại kịch chiến đã xảy ra. Tướng Nguyên cấp Vạn Hộ là Nghê Nhuận bị tử trận. Tuy nhiên, quân Trần đã quyết định rút lui. Ngày 14 tháng 2, Ô Mã Nhi đem quân vây quân của Trần Quốc Tuấn. Một trận thủy chiến lớn giữa hai bên đã diễn ra. Vua Trần đã đem quân đến trợ chiến cho Trần Quốc Tuấn. Ô Mã Nhi đã không ngăn nổi quân Trần rút lui. Toàn bộ quân Trần rút khỏi Vạn Kiếp, tả lại, Bình Thang, về dàn trận bên bờ sông Hồng gần thành Thăng Long. Quân Nguyên tiến theo đường bộ về Thăng Long. Quân Nguyên từ Vạn Kiếp đi theo đường qua Vũ Ninh, Đông Ngàn. Đến sông Đuống, các đơn vị quân Nguyên và quân Trần giáp chiến. Quân Trần bị thiệt hại nặng, nhiều thuyền lọt vào tay quân Nguyên. Thoát Hoang cho dựng cầu phao để đưa đại quân vượt sông Đuống, tiến về kinh thành của Đại Việt. Ngày 17 tháng 2, quân Nguyên dựng trại bên sông Hồng. Quân Trần do vua Trần Nhân Tông trực tiếp chỉ huy cũng lập các chiến lũy bằng gỗ bên bờ bắc sông Hồng nghênh chiến. Dưới sông là lực lượng thủy quân đông đảo của Đại Việt. Mục đích của quân Trần trong trận này chỉ là cản bước quân Nguyên để kịp hoàn thành công tác sơ tán hoàng gia và dân chúng khỏi kinh thành, thực hiện kế hoạch vườn không nhà trống. Để có thêm thời gian thực hiện kế hoạch, vua Trần Nhân Tông đã quyết định giả đưa thư cầu hòa. Chiều ngày 17 tháng 2, vua Trần Nhân Tông sai Đỗ Khắc Chung sang doanh trại quân Nguyên để đưa thư. Tuy nhiên, Arik, Khoa Gia gửi thư cự tuyệt. Đỗ Khắc Chung ở lại doanh trại địch trinh sát đến sáng sớm hôm sau mới quay về. Sau khi kế giả đưa thư cầu hòa không thành, một trận chiến ác liệt bên bờ sông Hồng đã diễn ra. Sau khi đã tiến hành di tản được hết dân chúng trong thành, quân Trần xuôi sông Hồng rút lui, để lại thành Thăng Long vườn không nhà trống. Quân Nguyên tiến đến đóng dưới chân thành Thăng Long một hôm rồi mới vào thành, chỉ thấy cung thất nhẵn không. Thoát Hoang vô cùng tức giận, nên y chỉ tiến hành khao quân rồi trở lại trại đã lập bên bờ bắc sông Hồng. Cánh quân của Nasiruddin đi theo sông chảy tới trại thu vật thì bị quân của Trần Nhật Duật chặn đánh. Tuy nhiên, do đại quân đều đã rút lui về Vạn Kiếp nên Trần Nhật Duật cũng thu quân. Quân Nguyên một mặt đi dọc hai bờ sông đuổi theo quân Trần, một mặt cử một đơn vị đi chặn đầu. Trần Nhật Duật phát hiện ra kế hoạch của quân Nguyên, nên ra lệnh bỏ thuyền lên bộ, rút lui an toàn về đến Bạch Hạc, Việt Trì vào ngày 20 tháng 2 năm 1285. Sau đó, Trần Nhật Duật được điều vào mặt trận phía Nam ngăn Toa Đô. Vua Trần, triều đình, tông thất và đại quân rút lui theo đường sông Hồng về hướng Phủ Thiên Trường, Nam Định. Quân Nguyên chia làm hai đường thủy bộ đuổi theo. Để cản địch, quân Trần liên tiếp bố trí một số trận đánh trên sông Hồng. Trận đầu tiên là trận ở bãi Đà Mạc. Quân Trần do Trần Bình Trọng chỉ huy đã chặn đánh quân Nguyên quyết liệt. Tuy nhiên, do số lượng quân ít nên quân Trần ở trận này đã không đối phó nổi với quân Nguyên. Tướng Trần Bình Trọng bị bắt và bị giết. Trận tiếp theo ở ải Hải Thị. Quân Trần đã đóng cọc, đắp bờ chắn sông để ngăn đối phương. Song, quân Nguyên đã thủy bộ hợp đồng tác chiến, phá tan trận tuyến của quân Trần. Quân Trần rơi vào tình thế nguy hiểm khi ngày 9 tháng 3, thủy quân Nguyên đã bao vây Tam Trĩ. Thượng hoàng Trần Thánh Tông và vua Trần Nhân Tông suýt rơi vào tay giặc. Nhiều tôn thất nhà Trần như Trần Kiện, Trần Lộng, hoàng thân Trần Ích Tắc đều đã quy hàng quân Nguyên. Tình thế trở nên nguy cấp. Xác định rằng cần phải có thời gian để củng cố lại lực lượng, tổ chức chiến đấu mới mong giành thắng lợi, nên Thượng Hoàng Trần Thánh Tông bất đắc dĩ phải dùng đến kế mỹ nhân. Thượng Hoàng Trần Thánh Tông quyết định sai người đưa công chúa An Tư là em gái út của mình đến cho thoát hoang, có ý làm giảm bớt tai họa cho nước vậy. Vua Nhân Tông sai Trung Hiếu Hầu Trần Dương và quan hầu cận là Đào Kiện đưa người cô là An Tư công chúa về Thăng Long cho thoát hoang. Tuân theo lệnh vua và vì an nguy của xã tắc, công chúa An Tư từ bỏ cuộc sống êm ấm, nhung lụa trong cung đình, vĩnh biệt bè bạn để hiến dâng tuổi trẻ, đời con gái, kể cả tính mạng để lâm trận đơn độc và làm nội gián cho triều Trần. Công chúa An Tư là con gái vua Trần Thái Tông, em gái út của vua Trần Thánh Tông. Cho đến nay, những tư liệu về cuộc đời của công chúa An Tư vẫn rất ít ỏi, không rõ cả năm sinh, năm mất. Ngay cả sự kiện An Tư công chúa được dùng làm kế mỹ nhân để nhà Trần có thêm thời gian hòa hoãn nhằm chuẩn bị lực lượng, cũng được ghi lại rất sơ sài. Trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư của học giả Ngô Sĩ Liên chỉ có đôi dòng ghi: Tháng 2 năm Ất Dậu, sai người đưa công chúa An Tư, em gái út của Thánh Tông, đến cho thoát hoang là muốn làm thư giãn loạn nước vậy. Trong Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thì Sĩ cũng chỉ ghi lại rằng thoát hoang lên sông Nhĩ Hà, cột liền bè vào làm cầu cho quân qua sông. Quân ta theo hai bên sông lập đồn để cự lại, không được. Ngày đã về chiều, quân giặc qua được sông vào kinh thành. Vua sai đưa An Tư công chúa cho chúng để thư nạn cho nước. Nói về thoát hoang, đây là người con thứ 9 của Nguyên Thế Tổ Hốt Tất Liệt. Năm 1284, Nguyên Thế Tổ chuẩn bị đánh Đại Việt, phong cho Thoát Hoang làm Trấn Nam Vương vào ngày 3 tháng 6. Sai đóng ở Ngạc Châu. Thoát Hoang được xem là một trong những người con được Hốt Tất Liệt rất yêu quý bởi tính cách ham mê chiến trận, lắm mưu mẹo của mình. Tháng 3 năm 1285, An Tư vào dinh Thoát Hoang ở bờ bắc sông Hồng. Thời điểm được giao cho Thoát Hoang, An Tư công chúa còn rất trẻ. Vì tuân theo lệnh vua và cũng vì an nguy của xã tắc, công chúa An Tư từ bỏ cuộc sống riêng của mình, trở thành vợ của kẻ thù, Việc An Tư công chúa sống như thế nào trong những tháng ngày ở trại giặc không được sử sách ghi chép. Nhưng chắc hẳn rằng những việc An Tư làm và những thông tin mà An Tư cung cấp đã giúp đỡ rất nhiều cho quân nhà Trần trong trận chiến với quân Nguyên. Đặc biệt vì quá si mê nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành của An Tư công chúa mà Thoát Hoang đã lần lữa tấn công thành Thăng Long cũng như chậm trễ trong việc tiến đánh. Bởi vậy, quân đội nhà Trần có thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng. Đến tháng 4 năm 1285, tức là chỉ một tháng sau khi công chúa An Tư phải đến sống với kẻ thù, quân Trần đã tiến hành phản công dữ dội ở hầu khắp các mặt trận, khiến cho quân Nguyên đại bại. Trấn Nam Vương Thoát Hoang, con trai của Hốt Tất Liệt, đã phải chui vào cái ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy về tàu. Chiến thắng quân Nguyên, các vua Trần làm lễ tế lăng miếu, khen thưởng công thần. Tuy nhiên, điều đáng buồn là không ai nhắc đến công chúa An Tư. Cũng không một ai rõ công chúa còn hay mất, được đưa về Trung Quốc hay đã chết trong đám loạn quân. Người con gái họ Trần này có thể là công chúa An Tư. Tuy nhiên, chưa có chứng cứ rõ ràng khẳng định điều này. Dù như vậy, nhưng một điều có thể khẳng định chắc chắn rằng công chúa An Tư là người đã có công lớn trong chiến thắng quân Nguyên Mông của nhà Trần lần thứ hai. Một nhà nghiên cứu lịch sử viết rằng nhà Trần trở thành triều đại vinh quang nhất trong lịch sử Đại Việt vì đã ba lần chiến thắng quân Nguyên, một đội quân đã từng làm mưa làm gió khắp Á Âu. Trong chiến công chung đó, người ta ghi nhận sự đóng góp, sự hy sinh thầm lặng của những người phụ nữ. Trong số ấy có công chúa An Tư. Người con gái lá ngọc canh vàng ấy vì nợ nước đã ra đi, không trở lại. Mãi vào thời hiện đại, cuộc đời và công lao của công chúa với quê hương mới được ghi nhận, nhờ nhiều tác phẩm nghệ thuật, văn chương và sân khấu. Điển hình là cuốn tiểu thuyết An Tư của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Theo Đinh Minh, Phụng Dương công chúa, vợ ngoan làm quan cho chồng. Tuy không được sử sách nhắc đến nhiều, nhưng Phụng Dương công chúa quả xứng là người phụ nữ Việt Nam điển hình, suốt đời hết lòng vì chồng, con, gia đình. Cái nghĩa lớn phải theo chồng. Công chúa sinh năm Giáp Thìn năm 1244, là con của tướng quốc Thái sư Trần Thủ Độ và mẹ là bà phu nhân Bảo Châu. Từ nhỏ, công chúa đã nổi tiếng là thông minh và rất mực hiền hậu. Công chúa được người anh con nhà bác là vua Trần Thái Tông yêu mến đưa về cung nuôi dưỡng, nhận làm nghĩa nữ, phong hiệu là Phụng Dương. Từ đó, nàng Phụng Dương trưởng thành trong hoàng cung như nàng công chúa đích thực. Lớn lên, nàng được gả cho Thượng tướng Thái sư Trần Quang Khải, con thứ hai của vua Trần Thái Tông, Trần Cảnh, em vua Trần Thánh Tông, Trần Hoảng, tức là cô lấy cháu. Nghi lễ được tổ chức đúng tục lệ như con gái vua đi lấy chồng. Nhưng thật không may với nàng, bởi lúc ấy Thái sư Trần Quang Khải đang say mê sắc đẹp của một người thiếp nên tỏ ra lạnh nhạt với vợ mới cưới. Chuyện đến tai Trần Thủ Độ khiến ông cả giận, cho gọi con gái về hỏi han cặn kẽ, rồi quyết định không cho phép Quang Khải được làm như thế. Song công chúa vẫn luôn một mực can gián cha đừng nóng nảy giận trách Quang Khải. Nàng nói, con về làm vợ Thái sư có hòa hợp được không là do mệnh ý của cha mẹ. Con cái cố nhiên không được cưỡng lại. Nhưng còn cái nghĩa lớn phải theo chồng thì làm thế nào? Vợ ngoan làm quan cho chồng. Nghe biết việc này, Trần Quang Khải tỉnh ngộ, yêu quý nàng hơn. Ở phủ tể tướng, Quan Khải có nhiều thê thiếp, nhưng về danh nghĩa thì công chúa Phụng Dương là chánh phi phu nhân. Tuy thế, công chúa lúc nào cũng bao dung, ân cần đối xử tốt đối với các thứ thiếp. Công chúa luôn quan tâm chăm sóc, chỉ bảo cho họ cách tề gia, cư xử và cách làm ăn. Mỗi khi họ lầm lỡ điều gì khiến Quan Khải la mắng, thì Phụng Dương lại nhẹ nhàng khuyên giải để họ biết lỗi mà sửa, hoặc khuyên can Quan Khải bớt nóng giận đối với họ. Trần Quan Khải bận việc nước, công chúa lo quán xuyến việc nhà, cư xử với người già, người trẻ đều có khuôn phép. Công việc được sắp xếp đâu ra đấy, việc chi tiêu đúng lúc, đúng chỗ, không xài phí, nên tiền tài không hao phí mà còn sinh lợi, khiến chồng rất hài lòng. Mặc dù xuất giá, nhưng Phụng Dương lúc nào cũng quan tâm săn sóc, phụng dưỡng cha mẹ rất mực chu đáo. Khi cha qua đời, tháng Giêng năm 1264, bà đích thân lo cơm nước hầu hạ mẹ, hệt như con gái, con nhà thường dân nết na hiếu thảo. Chung sống với Quan Khải, nàng đã sinh được 7 người con. Con trưởng mất sớm, vợ chồng thương xót không nguôi, nên nuôi Quan nội hầu quốc công thay con. Người con thứ hai là Văn Túc Vương Trần Đạo Tái. Con thứ ba là Vũ Túc Vương Đạo. Kế tiếp là các công chúa Quỳnh Huy, Quỳnh Tu, Quỳnh Bảo và Quỳnh Thái. Cuối năm Giáp Thân năm 1284, đại quân Nguyên Mông sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Thái sư Quan Khải và bà Phụng Dương xuôi thuyền cùng triều đình về Thiên Trường. Thình lình nửa đêm có chiếc thuyền bốc cháy. Nghe tiếng hoảng loạn, ai nấy thảy đều tưởng giặc đã đến nơi rồi. Bà bình tĩnh đánh thức chồng dậy, tự tay đưa lá mộc chắn cho chồng và còn lấy thân che chở cho chồng. Việc làm của bà luôn thể hiện vợ ngoan làm quan cho chồng, thực sự được thái sư yêu quý cảm phục. Người đương thời bình luận: lòng dũng cảm như vậy, Phùng Phụ đời xưa cũng không hơn được. Đó là công chúa biết việc nghĩa và chí dũng cảm. Thái ấp Độc Lập. Thôn Độc Lập, phủ Thiên Trường, nay thuộc xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định, vốn là thái ấp của Thượng tướng Thái sư Trần Quan Khải. Trong thời gian ông bận việc triều chính, thì việc cai quản thái ấp đều do phu nhân Phụng Dương coi sóc. Từ khi được lập làm thái ấp, tại đây Trần Quan Khải đã cho xây dựng các công trình lớn có tường cao, hào sâu bảo vệ. Trong cuộc chiến tranh chống quân Nguyên Mông lần thứ hai, phủ Thiên Trường là một trong những căn cứ chiến lược của nhà Trần, trong đó thái ấp Độc Lập có tầm quan trọng đặc biệt. Vì về đường thủy, từ thái ấp Độc Lập đi theo sông Vị Hoàng, sông Đáy, sông Vân là đến được Trường Yên. Theo sông Châu, sông Hồng thì lên được Thăng Long. Theo sông Vĩnh về được Thiên Trường. Tại đây nhà Trần còn lập các trạm gác đường thủy tại Bến Thang, Bến Miễu, Bến Viện và các trạm gác đường bộ. Ngoài việc tích trữ lương thực, chiêu tập dân binh, rèn vũ khí, Trần Quan Khải còn thực hiện chính sách ngụ binh ư nông. Những người lính khi thái bình trở thành nông dân tham gia sản xuất. Công chúa Phụng Dương là người có công trong việc xây dựng thái ấp Độc Lập. Bà quán xuyến mọi việc, từ trồng lúa, chăn nuôi, dệt vải, may quần áo cho binh lính, đến những việc quản lý thái ấp. Vào những năm từ 1290 đến 1294, Thượng tướng Thái sư Trần Quan Khải về an dưỡng ở trang riêng tại phủ Thiên Trường. Bà về theo, rồi năm Tân Mão, 1291, bà bệnh nặng. Điều lạ là lúc ấy bà không hề hỏi han gì đến con cháu, mà chỉ một lòng yêu thương lo nghĩ đến chồng. Đến thăm bà trên giường bệnh, Quan Khải viết thư đặt vào tay bà rồi bùi ngùi nói: kiếp sau xin được làm vợ chồng như xưa. Bà cảm động đến ứa nước mắt và mãn nguyện từ giã trần gian ngày 22 tháng 5 khi mới 47 tuổi. Được chồng lập bia. Bà được an táng tại thôn Độc Lập, Phủ Thiên Trường, nay là xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Con trai lớn trong gia đình là Trần Đạo Tái, đứng làm chủ tang và xin Thái Bảo Lê Củng Viên bài minh để khắc bia thờ. Quan Thái Bảo Lê Củng Viên tự nhận mình dù không phải là người văn hay chữ tốt như Hàng Vũ đời xưa. Hàng Vũ là văn sĩ trứ danh của Trung Hoa, tự là Thôi Chi, người đời Đường, quê ở Nam Dương, tỉnh Hồ Bắc. Ông sinh năm 1768, mất năm 823, đỗ tiến sĩ. Nhưng sau khi bàn luận, tướng quân Trần Quang Khải quyết định để ông viết bài minh này. Cuối bài minh có những câu xiết bao cảm động. Làm thiện tất được phúc trừ là điều thường tình. Nói nhân tất được thọ trừ, trời giàu chẳng linh. Sống có nết na trừ, chết được lưu danh. Làm vợ của tướng trừ, đời đời khen mình. Nơi thôn Độc Lập trừ, núi cao mồ xanh. Sau đó, Đại Vương Quang Khải đứng ra lập bia cho vợ. Trải qua nhiều năm tháng, chữ bị mờ, nên năm Minh Mạng thứ ba, 1822, bia được khắc lại. Nhờ vậy, ngày nay, bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng của danh tướng Trần Quang Khải, chúng ta mới hiểu thêm đôi điều về đời riêng tư của ông. Nhân cách của bà được chính Thái Sư Phu Quân đánh giá. Làm điều thiện, nói điều nhân, sống nết na, chết lưu danh, vượng phu ích tử. Qua năm Giáp Ngọ 1294, Chiêu Minh Đại Vương Trần Quang Khải, chồng bà, cũng qua đời ở tuổi 53. Ngày nay, Thái Sư Trần Quang Khải và Công Chúa Phụng Dương được thờ ở nhiều nơi, nhưng thờ chính tại làng Cao Đài, xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc, Nam Định. Theo kiến thức.net.vn. Gương nghĩa liệt của hai bà chúa kho. Sự tích bà chúa kho. Hàng năm cứ từ mùng 10 tháng giêng âm lịch trở ra, các thập phương lại lũ lượt đổ về đền bà chúa kho ở Bắc Ninh lễ bái cầu tài cầu lộc. Việc cầu khấn ai cũng giống ai, nhưng nguồn gốc, thần thế, sự nghiệp bà chúa kho thì mỗi người hiểu mỗi khác. Vậy bà chúa kho là ai? Nhiều người lầm tưởng rằng trong văn hóa tâm linh, tín ngưỡng ở miền Bắc nước ta chỉ có một bà chúa kho được thờ phụng tại Cổ Mễ, Bắc Ninh. Thực ra có nhiều bà chúa kho khác nhau được phong tôn hiệu, được thờ ở các đền miếu khác nhau. Có vị là thiên thần, có vị là nhân thần, có vị truyền tích rõ ràng, nhưng có vị lại mờ ảo về xuất xứ, lai lịch. Trong số các bà chúa kho đó, có hai người là nhân vật lịch sử, xuất hiện trong cuộc đấu tranh chống ngoại bang xâm lược, tiếp nối tinh thần, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, góp phần làm rạng danh truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc. Nhà nghiên cứu Lê Xuân Quang trong bài Đi tìm lại sự tích bà chúa kho đăng trên tạp chí Xưa và Nay viết: vị nữ thần ở đền Cổ Mễ, xã Vũ Ninh, thị xã Bắc Ninh, được dân địa phương gọi là đền bà chúa kho, vốn là người họ Trần, sinh cuối đời vua Lý Huệ Tông 1211-1224, quê ở làng Quả Cảm. Bấy giờ nhà Trần đã thay nhà Lý. Vua yêu mến bèn cho vời vào cung lập làm hoàng phi thứ ba. Vài năm sau, hoàng phi đang mang thai thì bị bệnh qua đời. An táng xây lăng ở đất đầu núi Hoàng Nghinh thuộc làng Quả Cảm. Riêng đền trong Cổ Mễ, tức thôn Cổ Mễ, xây trên núi Kho, Lẫm Sơn, nên gọi là đền bà chúa trên núi Kho, hoàn toàn không có ý nghĩa bà chúa coi kho tàng. Trong công trình nghiên cứu, khảo sát công phu, tác giả đã chứng minh ở ta có hai phụ nữ được chính thức công nhận là bà chúa kho. Đó là Lý Châu Nương coi kho Phụng Thiên, tự ải trong cuộc chiến với quân Nguyên Mông, được vua Trần truy tặng quản trưởng quốc khố công chúa. Nhân dân làng Giảng Võ, nơi sinh, và Diễn Châu, nơi bà đóng quân, đều lập đền thờ tôn bà làm phúc thần, tức gọi bà chúa kho. Người thứ hai là nàng Bạch Hoa, được cha là quan vệ úy giao cho coi kho thành Nam Định đời vua Tự Đức 1848-1883, chống Pháp xâm chiếm nước ta. Bà tử trận trong trận đánh tháng 12 năm 1873. Vua Tự Đức xét công phong tặng, tiết liệt anh phong giám thương công chúa, hạ chiếu xây miếu thờ ở chân cột cờ thành Nam. Nhân dân Nam Định tôn bà làm thành hoàng đương cảnh, bản xứ, thổ thần.